Thập phượng là điều mà chúng ta làm ở trên trần gian này và cũng sẽ tiếp tục làm trong cõi vĩnh hằng. Sách Khải Huyền đoạn 5 ghi như thế này: Tôi lại nghe mọi vật dựng nên trên trời, dưới đất, bên dưới đất, trên biển cùng mọi vật ở đó đều nói rằng: Chúc cho đấng ngồi trên ngôi cùng chiên con được ngợi khen, tôn quý, vinh hiển và quyền phép cho đến đời đời. Rồi bốn con sinh vật đều nói Amen và các trưởng lão sắp mình xuống mà thờ lại. Chẳng những các trưởng lão nhưng tất cả chúng ta hãy cùng nhau sắp mình mà thờ lại. Chúc cho đấng ngồi trên ngôi cùng chiên con được ngợi khen, tôn quý, vinh hiển và quyền phép cho đến đời đời.
Chúc cho đấng ngồi trên ngôi cùng chiên con được ngợi khen, tôn quý, vinh hiển và quyền phép cho
trên trời dâng cao.
kingdom be established in our praises. And your people declare your mighty word.
Blessed be the Lord.
Blessed be the Lord God Almighty.
Lời của Chúa được chép trong tiên tri Ê-sai, đoạn thứ 53. Ai tin điều đã rao truyền cho chúng ta, và cánh tay Đức Giê-hô-va đã được tỏ ra cho ai? Người đã được lớn lên trước mặt Ngài như một cái chồi, như cái rễ ra từ đất khô. Người chẳng có hình dung, chẳng có sự đẹp đẽ. Khi chúng ta thấy người, không có sự tốt đẹp cho chúng ta ưa thích được. Người đã bị người ta khinh dễ và chán bỏ, từng trải sự buồn bực, biết sự đau đớn, đau ốm, bị khinh như kẻ mà người ta che mặt chẳng thèm xem. Chúng ta cũng chẳng coi người ra gì. Thật người đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta, mà chúng ta lại tưởng rằng người đã bị Đức Chúa Trời đánh và đập và làm cho khốn khổ. Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương, bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi lần roi người chúng ta được lành bệnh. Chúng ta thảy như chiên đi lạc, ai theo đường nấy. Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người. Người bị hiếp đáp, nhưng khi chịu sự khốn khổ chẳng hề mở miệng. Như chiên con bị dắt đến hàng làm thịt, như chiên câm ở trước mặt người hất lông, người chẳng từng mở miệng. Bởi sự ức hiếp và sự đoán nên người đã bị cất lấy. Trong những kẻ đồng thời với người, có ai suy xét rằng người đã bị dứt khỏi đất người sống, là vì cớ tội lỗi dân ta mà chịu đánh phạt? Người ta đã đặt mồ người với những kẻ ác, nhưng khi chết, người được chôn với kẻ giàu. Dầu người chẳng hề làm điều hung dữ, chẳng có sự dối trá trong miệng, Đức Giê-hô-va lấy làm vừa ý mà làm tổn thương người và khiến sự đau ốm. Và sau khi đã dâng mạng sống người làm tế chuộc tội, người sẽ thấy dòng dõi mình, những ngày người sẽ thêm dài ra, và ý chỉ Đức Giê-hô-va nhờ tay người được thịnh vượng. Người sẽ thấy kết quả của sự khốn khổ linh hồn mình và lấy làm thỏa mãn. Tôi tớ công bình của ta sẽ lấy làm thống biết về mình, làm cho nhiều người được xưng công bình, và người sẽ gánh lấy tội lỗi họ. Vậy nên ta sẽ chia phần cho người đồng với người lớn, người sẽ chia của bát với những kẻ mạnh, vì người đã đổ mạng sống mình cho đến chết, và bị kể vào hàng kẻ dữ, đã mang lấy tội lỗi nhiều người và cầu thay cho những kẻ phạm tội.
Tiên tri ở trong Kinh Thánh mang ý nghĩa là ngôn sứ của Chúa hay là phát ngôn nhân của Chúa, truyền thông điệp của Chúa cho chúng ta. Hebrew đoạn 1 câu 1 ghi như thế này: đời xưa Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri phán dạy tổ phụ chúng ta nhiều lần nhiều cách. Đức Chúa Trời dùng các đấng tiên tri để phán dạy. Chúng ta đã cùng nhau học sách tiên tri Esai với những lời Chúa phán dạy cho con dân của Chúa ngày xưa và cho chúng ta hôm nay. Những lời phán dạy này cũng mang tính cách tiên tri. Tiên tri có nghĩa là nói trước những sự việc khi các sự việc đó chưa xảy ra, và đã nói một cách chính xác như thể là người này đã chứng kiến sự việc rồi kể lại vậy. Chính vì vậy mà một số người không tin các sách tiên tri trong Kinh Thánh. Họ nói rằng, họ cho rằng đây là sách được viết ra sau khi sự việc xảy ra, chứ không thể là tiên tri được, bởi vì nó quá chính xác đi. Chúng ta biết Kinh Thánh là lời được Đức Chúa Trời soi dẫn. Sáng nay trong giờ truyền Chúa Nhật, chúng ta đã học là Đức Thánh Linh đã soi dẫn để các vị tiên tri đã nghe sứ điệp từ nơi Chúa, và họ đã nói trước những việc sẽ xảy ra. Chúng ta biết tiên tri Esai sống hơn 700 năm trước Chúa, nhưng những điều ông viết ra dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh đã đúng từng ly từng tí trong cuộc đời của Chúa Giê-xu. Tiên tri Esai đã nói trước về việc Chúa Giê-xu do một trinh nữ sinh ra trong Esai chương 7. Ông nói trước về việc Giăng Báp-tít là người đi trước mở đường cho Chúa trong Esai chương 40 mà chúng ta học mấy tuần trước. Và hôm nay chúng ta học Esai chương 53 nói trước về sự thương khó, sự chết và sự sống lại của Chúa đúng từng chi tiết một trong cuộc đời của Chúa Giê-xu. Điều này cho thấy Kinh Thánh thật là lời của Đức Chúa Trời, đáng cho chúng ta tin tưởng và vâng lời. Tiên tri Esai 53 mở đầu với câu như thế này: ai tin điều đã rao truyền cho chúng ta, và cánh tay Đức Giê-hô-va đã được tỏ ra cho ai? Đây là một câu hỏi mang tính cách tu từ. Tu từ có nghĩa là hỏi không phải để có câu trả lời, nhưng hỏi để thách thức, hỏi để nhấn mạnh. Ai tin điều đã rao truyền cho chúng ta? Đây là lời của tiên tri Esai. Ông nhận được sứ điệp từ nơi Đức Chúa Trời. Ông nói rằng đây là điều đã rao truyền cho chúng ta. Ông Esai là một người, nhưng ông dùng chữ chúng ta ở đây là lối xưng hô khiêm nhường của vị tiên tri. Ý ông muốn nói là tôi tiếp nhận sứ điệp từ Đức Chúa Trời và rao truyền lại, nhưng ai là người chịu nghe tôi đây? Ai tin điều đã rao truyền cho chúng ta? Ai tin những gì mà tôi nói đây? Và tương tự như vậy với câu tiếp theo: và cánh tay Đức Giê-hô-va đã được tỏ ra cho ai? Cánh tay là nói đến sức mạnh. Sức mạnh của Chúa được thể hiện, được bày tỏ, nhưng bày tỏ dưới hình thức của đau khổ, của khổ nhục. Cho nên ai có thể tin rằng đây là quyền năng của Chúa, là cánh tay mạnh sức của Chúa? Bởi vì những điều gì ông Esai trình bày là Chúa bị khổ nạn. Thưa quý vị, chân lý về Chúa, quyền năng của Chúa nhiều lúc được thể hiện dưới những hình thức mà chúng ta không ngờ, cho nên rất khó cho chúng ta tin. Chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời cho nhân loại cũng giống như vậy. Chương trình cứu rỗi Đức Chúa Trời cho nhân loại đã đến với việc Chúa Giê-xu chịu nhục hình, chịu chết là điều khó chấp nhận, khó tin. Côrintô nhất đoạn 1 câu 22-23 ghi như thế này: vả đang khi người Giu-đa đòi phép lạ, người Greek, tức là người Hy Lạp, tìm sự khôn ngoan, thì chúng ta giảng đấng Christ bị đóng đinh trên cây thập tự là sự người Giu-đa lấy làm gương xấu, dân ngoại cho là rồ dại. Người La Mã, người Hy Lạp tìm kiếm điều này điều nọ, sức mạnh. Quý vị và tôi, chúng ta là người tin Chúa, sứ đồ Phao-lô nói rằng chúng tôi giảng đấng Christ bị đóng đinh trên cây thập tự. Tại sao người tin Chúa không nói gì khác hơn là việc Chúa Giê-xu bị đóng đinh? Thưa quý vị, vì đó chính là trọng tâm của sự cứu rỗi của chúng ta. Nếu Chúa Giê-xu không chịu đóng đinh, không mang tội thế cho chúng ta không có sự cứu rỗi. Ai tin điều đã rao truyền cho chúng ta, và cánh tay của Đức Giê-hô-va được tỏ ra cho ai? Dù không cần trả lời, nhưng câu trả lời cho hai câu hỏi này là: thứ nhất, tôi tin điều rao truyền cho tôi, và thứ nhì, Tôi tin quyền năng của Chúa đã được bày tỏ qua sự chết và sự sống lại của Chúa. Nếu quý vị nhìn lên trước đoạn 53 trong Kinh Thánh, sẽ thấy trong câu 23 của đoạn 52 có tựa đề là Tôi tớ của Đức Giê-hô-va. Trong Ê-sai đoạn 52 câu thứ 23, Tôi tớ của Đức Giê-hô-va. Tôi tớ của Đức Giê-hô-va là cái chủ đề của sách Ê-sai đoạn 40 cho đến đoạn 55. Nếu quý vị nhìn lại thì sẽ thấy rõ từ đoạn 40 trở đi, Đức Chúa Giê-xu được gọi bằng một cái danh hiệu là Tôi tớ của Đức Giê-hô-va. Tôi tớ của Đức Giê-hô-va là một danh hiệu cao quý. Tuy nhiên, cái danh hiệu này cũng cho thấy cái thân phận hay là cái việc chịu khổ của chúng ta. Và buổi sáng nay chúng ta sẽ học về Chúa Giê-xu được gọi là Tôi tớ của Đức Giê-hô-va, đầy tớ của Đức Giê-hô-va. Chúa là đấng mà Đức Chúa Trời đã sai đến để mang khổ nhục, để chịu tội vì chúng ta. Đó là tựa đề của bài giảng buổi sáng hôm nay, Người đầy tớ, dựa vào Ê-sai đoạn 52. Này tôi tớ của ta. Cho nên buổi sáng hôm nay chúng ta học là học về Chúa Giê-xu chịu khổ, và Chúa Giê-xu được gọi là kẻ tôi tớ hay là người đầy tớ. Có bốn điều về người đầy tớ trong phân đoạn này. Quý vị có tờ giảng bài xin ghi xuống bốn điểm mà tiên tri Ê-sai đã trình bày ở trong Ê-sai đoạn 53. Trước hết là bản thân của người đầy tớ. Bản thân của người đầy tớ. Điều này được mô tả trong câu 2 và câu 3. Ê-sai viết như thế này. Người đã lớn lên trước mặt Ngài như một cái chồi, như cái rễ ra từ đất khô. Người chẳng có hình dung, chẳng có sự đẹp đẽ. Khi chúng ta thấy người không có sự tốt đẹp cho chúng ta ưa thích được. Người đã bị người ta khinh dễ và chán bỏ, từng trải sự buồn bực, biết sự đau ốm, bị khinh như kẻ mà người ta che mặt chẳng thèm xem, chúng ta cũng chẳng coi người ra gì. Có ba điều ở trong bản thân của người đầy tớ. Đó là nguồn gốc của người đầy tớ, hình dáng của người đầy tớ và cách mà người đầy tớ bị đối xử. Trước hết là nguồn gốc. Người đã lớn lên trước mặt Ngài như một cái chồi, như cái rễ ra từ đất khô. Đối với bất cứ một nhân vật đặc biệt nào, người ta cũng thường truy tầm nguồn gốc, xem người đó từ đâu mà ra, viết lại tiểu sử người đó. Có phải là dòng dõi vua chúa hay là con nhà quyền quý không? Khi Chúa Giê-xu sinh ra không ai biết Chúa là ai. Chỉ một vài mục đồng được thiên thần báo tin đến viếng và các nhà thông thái từ phương xa đến tôn thờ. Chúa Giê-xu sinh ra và lớn lên được người ta biết đến là con của một người thợ mộc ở Nazareth. Nazareth là một ngôi làng nhỏ bé bị khinh miệt. Nathan trước khi gặp Chúa nói rằng, há có vật gì tốt từ Nazareth được sao? Nazareth mà có cái gì? Kinh Thánh nói rằng người đã lớn lên trước mặt Ngài như một cái chồi, như cái rễ ra từ đất khô. Câu này nói đến cái nguồn gốc khiêm nhường bình thường của Chúa. Chúa sinh ra đời như một người bình thường trong một ngôi làng bị coi thường. Đó là nguồn gốc của Chúa. Cái rễ ra từ đất khô. Thư Hebrew đoạn 2 câu 17 cho biết rằng Ngài phải chịu làm giống như anh em mình trong mọi sự. Chúa sinh ra chỉ là một người bình thường như bao nhiêu người khác. Đó là nguồn gốc của Chúa. Thứ nhì là hình dáng. Kinh Thánh nói rằng người chẳng có hình dung, chẳng có sự đẹp đẽ. Khi chúng ta thấy người không có sự tốt đẹp cho chúng ta ưa thích được. Theo câu này có ba điều mà Chúa không có. Đó là không có hình dung, không đẹp đẽ và không có sự tốt đẹp. Quý vị hãy tưởng tượng mình được mô tả như vậy. Đây là những lời mô tả vóc dáng bên ngoài. Đây không có ý nói Chúa không đẹp người, nhưng nói lên cái ý là nhìn vào Chúa, người ta thấy Chúa là một người bình thường như bao nhiêu người khác. Kinh Thánh mô tả vua Sao Lơ là vị vua đầu tiên của Israel, là người cao hơn cả dân sự từ vai trở lên. Ông cao cả nước, ông cao hơn tất cả mọi người. Có hình dáng rõ ràng như vậy. Chúa Giê-xu không được mô tả như vậy. Vua David thì được mô tả là mặt người hồng hồng, con mắt xinh lịch. Absalom, con của vua David, thì được mô tả là trong cả Israel chẳng có một người nào được khen chọn về nhan sắc mình như Absalom, nơi mình người từ bàn chân cho đến chót đầu, chẳng có tì vết gì hết. Toàn là những người đẹp không? Rachel là vợ của Jacob, được Kinh Thánh mô tả là hình dung đẹp đẽ, vẻ mặt tốt tươi. Cái chữ hình dung và chữ đẹp đẽ đó cũng chính là chữ hình dung và đẹp đẽ trong câu này khi mô tả Chúa Giê-xu. Cho thấy vóc dáng bên ngoài của Chúa không phải là một người vai năm tấc rộng, thân 10 thước cao, đường đường một đấng anh hào. Không phải như vậy. Để người ta có thể nhìn vào và nói rằng đây là vị anh hùng đến giải phóng dân tộc, bày tỏ quyền năng của Đức Chúa Trời. Không, Đức Chúa Giê-xu không đến trần gian này như tướng tá của một vị anh hùng như vậy. Kinh Thánh đã nói rất là đúng. Đức Chúa Trời đã chọn những sự yếu ở thế gian để làm hổ thẹn những sự mạnh. Thứ ba là đối xử. Một người không có vóc dáng đẹp đẽ bên ngoài dĩ nhiên là dễ bị coi thường, coi khinh. Và đó chính là điều đã xảy ra cho Chúa Giê-xu. Người đã bị người ta khinh dễ và chán bỏ, từng trải sự buồn bực, biết sự đau ốm, bị khinh như kẻ mà người ta che mặt chẳng thèm xem, chúng ta cũng chẳng coi người ra gì. Chúa Giê-xu bị đối xử như vậy không phải vì Ngài thiếu vóc dáng bên ngoài, nhưng Chúa Giê-xu đã chịu tất cả những điều này vì chúng ta, cho chúng ta và để thông cảm với chúng ta như chúng ta sẽ thấy. Quý vị có bị khinh dễ, bị chán bỏ, có buồn bực, có đau ốm, có phải là người mà người ta không muốn nhìn vào không? Có phải là người mà người ta chẳng coi mình ra gì không? Chúa Giê-xu là người đã trải qua tất cả những điều đó. Chúa thông cảm với chúng ta. Khi kể lại những kinh nghiệm khổ đau trong đời sống, ai cũng có những kinh nghiệm đầy đau thương. Và chúng ta thường nghe nói câu này: trên đời này không có ai khổ hơn tôi hết. Có phải như vậy không? Chúng ta hãy cùng nhau xem những nỗi khổ đau mà Chúa Giê-xu phải gánh chịu ở đây. Xem thử có nỗi khổ nào của chúng ta mà Chúa không trải qua không? Người đã bị người ta khinh dễ và chán bỏ. Bản hiệu đến như là bị khinh rẻ và chối bỏ. Despised and forsaken. Bị coi thường, coi khinh, bị bỏ mặc trong nỗi khổ của mình. Như trong Thi Thiên 88 chúng ta đọc lúc nãy. Từng trải sự buồn bực, từng trải khổ đau. Trong tiếng Anh gọi là man of sorrows, con người đau khổ. Sự đau khổ cùng cực đến đâu thì Chúa Giê-xu chính là con người đau khổ đó. Biết sự đau ốm ở đây đúng là buồn khổ, quen thuộc với khổ đau. Có ai trong chúng ta bị ghét bỏ, khinh thường đến độ thấy mặt mình người ta che mắt lại không muốn nhìn không? Đó là điều xảy ra cho Chúa Giê-xu, bị khinh như kẻ mà người ta che mặt, chẳng thèm xem. Và cuối cùng trong số những người coi thường, coi khinh Chúa đó, có cả chúng ta trong đó. Chúng ta cũng chẳng coi người ra gì. Dĩ nhiên hôm nay chúng ta tin Chúa, chúng ta tôn kính Chúa. Nhưng tất cả những hổ nhục mà Chúa Giê-xu đã gánh chịu là gánh chịu vì nhân loại, trong số đó có quý vị và tôi. Trong ý nghĩa đó mà tiên tri Ê-sai nói rằng, chúng ta cũng chẳng coi người ra gì. Chúng ta thường nghe nói cái câu tôi chỉ là con số 0. Chúa Giê-xu chỉ những là con số 0 trước mặt người đời, nhưng mà là một con số âm nữa, dưới con số 0 nữa. Nếu có một người nào bị coi thường, coi khinh, đau khổ, bị chà đạp, đó chính là Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu là người đầy tớ đau khổ vì chúng ta. Đó là bản thân của người đầy tớ. Bây giờ thứ nhì, chúng ta thấy khổ nạn của người đầy tớ. Chúng ta thấy điều này ở trong câu 4 cho đến câu 6. Thật, người đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta, mà chúng ta lại tưởng rằng người đã bị Đức Chúa Trời đánh và đập và làm cho khốn khổ. Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương, bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi người chúng ta được lành bệnh. Chúng ta thấy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy. Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người. Đây là các câu giải thích cho biết tại sao Chúa lại bị coi thường, coi khinh. Tại sao Chúa phải chịu đau khổ như vậy? Quý vị xem thử ở trong câu 4 đến câu 6 này có bao nhiêu chữ chúng ta ở trong đó. Bao nhiêu chữ? Có 9 chữ. Những 2 chữ chúng ta trong câu 4 phần B và câu 6 phần A là chủ từ không kể. 7 chữ chúng ta kia cho thấy tất cả những gì Chúa Giêsu gánh chịu là vì chúng ta. Quý vị có cái bản liệt kê ở trong tờ giảng bài của mình đó. Bên cột tay mặt là chúng ta, bên cột tay trái đó là Chúa. Chúa đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta. Chúa đã vì tội lỗi của chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác của chúng ta mà bị thương. Bởi sự sửa phạt của Chúa mà chúng ta được bình an, bởi lằn roi của Chúa mà chúng ta được lành bệnh. Và tội lỗi của chúng ta tất cả đều được chất ở trên Chúa. Quý vị thấy những điều đó không? Lẽ ra là mình ở bên tay trái đó, nhưng mà Chúa đã gánh, đã chịu tất cả những điều đó vì chúng ta. Quý vị thấy được hình ảnh của người đầy tớ không? Quý vị biết được tại sao chúng ta sẽ dự tiệc thánh buổi sáng hôm nay không? Đó là nhớ đến đấng đã chịu tất cả những điều này vì chúng ta. Cái chết của Chúa Giêsu là cái chết thay thế, thế chỗ cho chúng ta. Lẽ ra chúng ta phải chết, nhưng Chúa chết thay cho chúng ta. Và cái sự thay thế này có hai mặt, tiêu cực và tích cực. Tiêu cực có nghĩa là những lẽ ra chúng ta chịu thì Chúa gánh chịu. Chúa mang đau ốm của chúng ta, Chúa gánh buồn bực của chúng ta, Chúa bị vết vì tội lỗi chúng ta, Chúa bị thương vì gian ác chúng ta, tội lỗi của chúng ta chất trên người. Tức là thay vì chúng ta bị thì Chúa chịu. Đó là tiêu cực. Nhưng mà trên phương diện tích cực, nhờ Chúa gánh chịu mà chúng ta được hưởng ơn phước, nhờ Chúa sửa phạt mà chúng ta được bình an, nhờ Chúa bị đánh đòn mà chúng ta được chữa lành. Quý vị, thưa quý vị, đây là bức tranh đầy đủ nhất với những gì Chúa làm vì chúng ta và cho chúng ta. Quý vị thấy không? Lẽ ra mình bị thì Chúa gánh hết. Và vì Chúa làm những điều đó cho nên chúng ta được phước của Chúa. Và tất cả những điều đó được tóm tắt ở trong câu 6. Chúng ta thấy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy, Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người. Khi chúng ta học Ê-sai đồng 40, chúng ta được gọi là gì của Chúa, quý vị có nhớ không? Chúng ta được gọi là chiên của Chúa. Chúng ta là chiên của Chúa, nhưng mà là chiên gì? Chiên đi lạc. Chúng ta thấy đều như chiên đi lạc. Con chiên nó ngu ngơ, nó khù khờ, nó dễ bị lạc lắm. Chiên đi lạc là chiên không còn đi theo sự hướng dẫn của người chăn. Đó là lỗi của con chiên hay là lỗi của người chăn? Đó là lỗi của chiên. Nhưng ở đây một lần nữa, như câu tục ngữ của chúng ta nói rằng, con dại cãi mạng. Người hư hỏng, người tội lỗi là chúng ta. Mà Chúa Giêsu đã sẵn sàng gánh tất cả những điều đó thay cho chúng ta. Chúa bằng lòng chịu tội cho tất cả chúng ta. Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người. Chiên đi lạc là lỗi của con chiên, nhưng mà Chúa đã gánh chịu tất cả những điều đó thay cho chúng ta. Đây là chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Tội là tội của chúng ta, nhưng Đức Chúa Trời đã chất tội đó trên Chúa Giêsu. Chúa Giêsu phải lãnh án phạt, và nhờ đó Đức Chúa Trời công chính mới có cơ sở để tha thứ cho chúng ta. Sáng hôm nay chúng ta đã học trong giờ truyền Chúa Nhật. Đó là cái phương cách duy nhất mà Đức Chúa Trời đã dùng hình phạt Đức Chúa Giêsu để quý vị và tôi được tha thứ, được cứu rỗi. Công lý của Đức Chúa Trời đã được thi hành qua cái chết thay thế của Chúa Giêsu. Amen. Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người là như vậy. Đức Chúa Trời để cho Chúa Giê-xu chịu án thế cho chúng ta. Đó là khổ nạn của người đầy tớ, khổ nạn vì tội của nhân loại. Chúng ta thường nghe bài hát vào mỗi dịp phục sinh. Instead of me, thay thế cho tôi. Chúng ta đây như chiên đi xa lạc bầy, chúng ta đều quay hướng đi vào hố sâu. Chúa trên cao đã khiến bao nhiêu đọa đày chất trên mình Ngài, khinh chê, kết án, vu oan, hành hình đến chết thôi. Thế cho thân này, instead of me, đã là Chúa mình chịu, nhưng mà là Chúa đã chịu hết. Ngài chịu đau đớn không buông lời than. Ngài bị vu cáo mang bao tội oan. Ngài chuốc hơi thở cuối cùng, gục đầu cô đơn trên thập tự, chịu thay cho tôi. Chúng ta cần đọc lại Esai 53, câu 4, câu 6 và để tên mình vào đó để có thể thấu hiểu ý nghĩa của những câu này. Thật, người đã mang sự đau ốm của Nguyễn Thị, đã gánh sự buồn bật của Thị, mà Thị lại tưởng rằng người đã bị Đức Chúa Trời đánh và đập và làm cho khốn khổ. Những người đã vì tội lỗi của Thị mà bị vết, vì gian ác của Thị mà bị thương, bởi sự sửa phạt người chịu, Thị được bình an, bởi lằn roi người Thị được lành bệnh. Thị là chiên đi lạc, đi theo đường riêng của mình. Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của Thị đều chất trên người. Quý vị để tên mình vào đó được không? Và đó là sự thật, đó là đúng điều Chúa đã làm cho chúng ta. Đó là khổ nạn của người đầy tớ vì chúng ta. Bây giờ đến điểm thứ ba là đời sống của người đầy tớ. Điều này được mô tả ở trong câu 7 cho đến câu 9. Người bị hiếp đáp, nhưng khi chịu sự khốn khổ chẳng hề mở miệng. Như chiên con bị dắt đến hàng làm thịt, như chiên câm ở trước mặt kẻ hớt lông, người chẳng từng mở miệng. Bởi sự ức hiếp và xử đoán nên người đã bị cất lý. Trong những kẻ đồng thời với người, có ai suy xét rằng người đã bị dứt khỏi đất người sống là vì cớ tội lỗi dân ta đáng chịu đánh phạt? Người ta đã đặt mồ người với những kẻ ác, nhưng khi chết người được chôn với kẻ giàu, dầu người chẳng hề làm điều hung dữ và chẳng có sự dối trá trong miệng. Những câu này mô tả đặc tính cũng như cuộc đời của người đầy tớ. Đời sống của người đầy tớ trước hết là cái đặc tính ở trong câu 7. Câu 7 cho thấy sự nhẫn nhục và chịu đựng và vâng phục của Chúa. Câu 7a, người bị hiếp đáp nhưng khi chịu sự khốn khổ chẳng hề mở miệng. Đó là nhẫn nhục chịu đựng. Câu 7 phần B, như chiên con bị dắt đến hàng làm thịt, như chiên câm ở trước mặt kẻ hớt lông, người chẳng từng mở miệng. Hình ảnh con chiên bị đem đến lò cạo hay là chiên bị hớt lông là hình ảnh thuận phục hoàn toàn. Quý vị có nhìn thấy con chiên bị hớt lông bao giờ chưa? Đứng yên để cho người ta hớt lông thấy rất là tội nghiệp. Nhưng mà yên lặng chịu đựng. Quý vị có cho con mình đi hồi nó còn nhỏ mà đến tiệm hớt tóc, mà bắt hớt tóc mà nó không chịu để cho hớt tóc, nó vùng vẫy không? Nhưng mà con chiên thì nó không có vùng vẫy như vậy. Một cái người yên lặng để cho người khác hớt lông của mình, cạo đầu của mình, làm hành hạ mình, đó là hình ảnh mà Chúa Giê-xu đã làm. Đó là Chúa nhẫn nhục chịu đựng. Cuộc đời của Chúa được mô tả trong câu 8 và câu 9. Hai câu 8 và 9 tóm tắt cả cuộc đời của Chúa. Trong câu 8 phần A nói rằng, bởi sự ức hiếp và xử đoán nên người đã bị cất lý. Người bị ức hiếp xét xử và bị giết đi. Chúa đã bị bất công và chịu chết vì bản án bất công đó. Ai cũng biết vô tội, ngay cả Phi-lát là người ban bản án tử hình cũng ba lần tuyên bố rằng người này vô tội, ta không thấy người này có tội lỗi gì. Chính vì vậy mà câu tiếp theo cho thấy lý do Chúa phải chịu chết trong câu 8 phần B. Có ai suy xét rằng người đã bị dứt khỏi đất người sống là vì cớ tội lỗi dân ta đáng chịu đánh phạt? Cái chết của Chúa là cái chết thay thế của người vô tội thay cho kẻ có tội. Sách Công vụ các sứ đồ ghi lại câu chuyện vị hoạn quan người Ethiopia tin nhận Chúa như sau. Cái ông hoạn quan Ethiopia trên đường về, ông cũng đọc Esai 53 giống như quý vị và tôi đọc buổi sáng hôm nay vậy. Và Kinh Thánh ghi ở trong Công vụ đoạn 8 câu 32 như thế này. Và chỗ người đọc trong Kinh Thánh là đoạn này, người đã bị kéo đi như con chiên đến hàng làm thịt, lại như chiên con câm trước mặt kẻ hớt lông, người chẳng mở miệng. Trong khi người hèn hạ thì sự đoán xét người đã bị cất đi, còn ai sẽ kể đời của người, vì sự sống người đã bị rút khỏi đất rồi. Hoàng quan cất tiếng nói cùng Philip rằng, tôi xin hỏi ông, đấng tiên tri đã nói điều đó là về ai? Có phải nói về chính mình người chăng hay là về người nào khác? Philip bèn mở miệng, bắt đầu từ chỗ Kinh Thánh đó mà rao giảng Đức Chúa Giêsu cho người. Ê-sai 53 nói về Chúa Giêsu. Lời tiên tri 700 năm trước đã ứng nghiệm từng lời, từng chữ nơi Chúa Giêsu. Thưa quý vị, nếu quý vị chưa tin nhận Chúa thì đây là bằng chứng rõ ràng nhất cho chúng ta thấy chúng ta tin, vì đời sống của Chúa đã được ghi rõ từng chi tiết một hàng trăm năm trước. Đặc biệt là chi tiết cuối cùng ở trong Ê-sai đoạn 53 câu 9 như thế này. Người ta đã đặt mồ người với những kẻ ác, nhưng khi chết người được chôn với kẻ giàu. Đức Chúa Giêsu là con một người thợ mộc, nghèo đến độ không có tiền đóng thuế, không có một chỗ để mà nương thân. Mà Kinh Thánh nói rằng khi Chúa chết, Chúa được chôn với kẻ giàu. Matthew đoạn 27 câu 57 ghi rằng, đến chiều tối có một người giàu ở thành Arimathê tên là Joseph, chính là một môn đồ của Đức Giêsu, đến nơi Phi-lát mà xin xác Đức Giêsu. Phi-lát bèn truyền cho Joseph lấy xác ngài bọc trong tấm vải liệm trắng và đưa để trong một cái huyệt mới mà người đã khiến đục cho mình trong hòn đá, đoạn lăn một hòn đá lớn đến trước mồ, cửa mồ rồi đi. Ông Joseph, một người nhà giàu, có cái mồ để sẵn, có pre-arrangement đó cô anh nha. Nhưng bây giờ giao hết, đó là để cho Chúa. Câu này đã ứng nghiệm từng lời. Một, mộ chôn Chúa là một của một người giàu tên Joseph. Và điều này đã được nói trước 700 năm trước. Chúa Giêsu có một người thợ mộc nghèo bị chết chung với hai tên tử tội là người ác và đã được thật sự được chôn với kẻ giàu. Khi Chúa chịu chết, Kinh Thánh nói rất là rõ. Ở trong Ê-sai 53 câu 9, người ta đã đặt mồ với những kẻ ác, bị đóng đinh chôn với người ác, nhưng mà khi chết được chôn với kẻ giàu. Lời Kinh Thánh ứng nghiệm từng ly từng tỉ. Nhưng mà thưa quý vị, cuộc đời của Chúa Giêsu không dừng lại tại đó. Chúng ta đọc phần cuối của Ê-sai 53 câu 10. Đức Giê-hô-va lấy làm vừa ý mà làm tổn thương người và khiến gặp sự đau ốm. Sau khi đã dâng mạng sống người làm tế chuộc tội, người sẽ thấy dòng dõi mình những ngày người sẽ thêm dài ra, và ý chỉ Đức Giê-hô-va nhờ tay người được thịnh vượng. Giê-xu sinh ra là một con người không ai biết đến, sống một đời vô tội, chịu khổ hình, chịu chết đau thương. Nhưng điểm khác biệt là Chúa đã sống lại. Cuộc đời của Chúa không chấm dứt trong mộ, dù là mộ của người giàu. Kinh Thánh cho biết ở trong câu 10 phần B, sau khi đã dâng mạng sống người làm tế chuộc tội, người sẽ thấy dòng dõi mình, những ngày người sẽ thêm dài ra. Ngày nay, quý vị và tôi được gọi là con của Chúa. Quý vị và tôi chính là dòng dõi của Chúa nhờ cái chết thay thế của Ngài. Quý vị thấy không? Ngài, người sẽ thấy dòng dõi của mình. Câu 11 và câu 12 cho thấy rằng Chúa đã gánh tội lỗi, Chúa đã mang lấy tội lỗi, Chúa đã cầu thay cho những kẻ phạm tội. Và cái chức vụ của Chúa vẫn còn tiếp tục cho đến ngày hôm nay. Roma đoạn 8 câu 34 cho biết rằng Chúa là đấng ngự bên hữu Đức Chúa Trời và cầu nguyện thế cho chúng ta. Đức Chúa Giêsu sinh ra là một con người bình thường như bao nhiêu người khác. Một cái câu chuyện nói rằng Chúa không bao giờ đi ra khỏi đất nước của Ngài. Chúa không viết một quyển sách nào. Và những vĩ nhân, những anh hùng như Nã Phá Luân, như A Lịch Sơn Đại Đế đã làm bao nhiêu sự nghiệp, nhưng giờ đây sự nghiệp của họ tan tành không còn gì cả. Chỉ một mình Chúa Giê-xu, sự sống của Ngài đem lại cho quý vị và tôi. Chúa Giê-xu chúng ta tôn thờ là người đầy tớ. Người đầy tớ chịu khổ của Đức Chúa Trời vì chúng ta, vì tội của nhân loại. Và quý vị biết gì không? Đó là đối tượng của niềm tin chúng ta. Buổi sáng hôm nay chúng ta đến đây để thờ phượng Chúa, để ca ngợi Chúa, để sinh hoạt, để làm tất cả mọi điều. Tất cả là vì Chúa Giê-xu đã làm tất cả cho chúng ta trên cây thập tự. Và đó là điều mà chúng ta để cùng nhau nhớ đến Chúa giờ này. Chúa Giê-xu nói rằng hãy làm điều này để nhớ đến ta. Trong giờ tiệc thánh hôm nay chúng ta sẽ dành thời giờ chiêm ngưỡng sự hy sinh và cái chết của Chúa vì chúng ta. Và đây cũng phải là điều đi với chúng ta mỗi ngày. Vì đời sống chúng ta dính liều với ơn cứu rỗi của Chúa. Bởi vì không có sự cứu rỗi, chúng ta sẽ đời đời hư mất.
Kìa con trái yêu đập nhân của Ngài, mà Ngài sai xuống bó ngôi tầng thiên, đạt ước chân trên thế gian nô tội, để thành chiến chiến của Đức Chúa Trời. Yêu thương họ đang định rồi, họ cười họ chế Chúa tôi tàn thân, họ đánh vua tôi nói đủ cho người. Ô kia chiến cát của Đức Chúa Trời, ô đang chiến cát hỡi đang chiến cát, lòng tôi yêu
xin Đức Giê-hô-va chiếu sáng ban phước cho ngươi và phù hộ ngươi. Cầu xin Đức Giê-hô-va chiếu sáng mặt Ngài trên ngươi và làm ơn cho ngươi. Cầu xin Đức Giê-hô-va đoái xem ngươi và ban bình an cho ngươi. từ nay cho đến ngày Chúa Giêsu trở lại. Amen. Chúa ban phước cho quý vị trong tuần lễ mới.